Kính thưa thầy, ánh sáng là gì?
Ánh sáng là tâm thức của chúng ta, hai luồng điện âm dương kích động và phản động cơ thể mà chúng ta làm pháp luân thường cũng hộ nhập duy nhất hai luồng điện đó hợp nhất thì nó tạo ánh sáng trong nội tâm.
Ở nhà thiền sướng nhất không cây ra, bây giờ vinh quang nhất là chỉ thiền thôi chứ không biết làm gì nữa, bây giờ nói gì cũng không thích đúng thôi, động quân nhiều quá mà sướng quá là thân thể. Bây giờ mình tôi đây là mình tự kiểm lấy mình, ai không chịu cũng là hiểu mình, từ bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp không hiểu mình, bây giờ mình hiểu mình. Khi muốn hiểu mình là để thanh tịnh, mình đi trao thế mình là đi ăn cái gì đấy mà sống. Âm cả nguyên khí, cả thực vật, đều là thực phẩm, đều là điện năng của vũ trụ mà thành hình thế là rất rõ ràng. Và cái gì đang quản lý nó, cái sản xuất của mình. Rồi gom gọn lại là ánh sáng một phản lý. Cái điện năng của vũ trụ. Cái nhẹ nó mới phản lý cái nhẹ được, chứ không lấy cái nặng mà thì mình đặng phản lý cái nhẹ không được. Cho nên ở đời sống ra mở tứ quan thì nó dạy có cái động thôi. Chấp như mà chấp chuyện này tới chuyện nọ rồi rốt cuộc là đem cái tâm tối bộ thành nên mình cũng thấy cái sáng. Cái người kia mình thanh tịnh mình thấy là mình từ điện năng lưỡi trên điện năng mà sống thì cái sáng suốt điện năng. Thế đó mình là ánh sáng, con người là ánh sáng mà. Lấy cái gì chứng minh con người là ánh sáng mà các? Bây giờ các bạn đi làm như này kia đi nọ là cấp nhà cấp cửa là ánh sáng. Do con người, thế giới này do con người hai bàn tay cái chân khoác mà tiến cái thành hình thành. Thì đó là cái điện năng vô. Mình phải hiểu cái đó. Thì mình biết pháp này không thấy. Còn cái lúc kia mình thấy mình thấy mình. Mình thấy không còn nữa. Cái gì mới giật mê chấp ánh sáng. Tiến bên ngoài, để bên ngoài, cũng có lôi cuốn vào. Chuyện kiếm trong đầu mình đem vô ốc thì làm cái ốc mình nó cùng quẩn khó khăn. Rồi nó diễn đoán những cái chuyện không trúng, làm cho mình khổ thêm. Thì thật người đạo đâu có chính xác. Lục phá hoa sinh thân không ngừng. Nếu tu được rồi mà biết mình đã ánh sáng thì lục phá hoa sinh thân nó không ngừng. Nên từ cái dạng này biến tới cái dạng khác rồi nó cũng phải quy tụ về cái ánh sáng vô cùng của chính nó. Cho nên con người phải hiểu rõ căn bản của mình. Mình không có đời nên hồi đủ chuyện hết thì mình mới thấy là cái năng nảy, cái tâm to, cái bình tĩnh sáng suốt cái tất cả. Chúng ta thấy ánh sáng đang chiếu trên đời, ánh sáng của mặt trời đã chiếu trên đời. Vì ánh sáng mặt trời do đâu mà có, tự nhiên nó hình thành. Vậy chúng ta do đâu mà có thì cũng tự nhiên hình thành. Các dạng học tác thành cái hình thể thế gian rồi đến rồi sẽ đi với ánh sáng thanh. Thì bây giờ phút lâm chung chúng ta đi với thanh mà phải trì tâm nghĩ mình là ánh sáng thì tự nhiên để con cái hình thanh nhẹ cái gốc gác của mình ở đó chứ không phải là được mình. Cho nên cái nhóm vô di tu tự tiến để trở về với chính mình thì không có một cái bận dơ gì mà dính mình hết được. Thì điển năng của vũ trụ hình thành một cái tâm thức sáng suốt tiến hóa, hai cái không hợp thật là hai cái viên hợp hòa 28, hai cái hợp lại số 8 là vô cực vô cùng để tiến hóa. Tâm mình ngồi lúc nào cũng thanh, có gì phải giấy bận, có gì phải lo, tất cả những chuyện ồn ào rồi đâu vào đấy nó không hết rồi. Tại sao chúng ta phải lo những cái gì không cần thiết mà làm cho mình già luôn, làm cho mình bận tâm bận loạn và không thể ý thức rõ mình là ai. Thì mình thấy rõ là từ bao nhiêu năm làm người mình bỏ mình chứ đâu có ai bỏ mình. Mình bỏ cái gì? Bỏ cái thanh tịnh. À, cuối cùng của mình là thanh quan cái từ chứ. Mà mình bỏ cái đó thì mình làm sao mình tiến được? Nhiều người nói tu rồi này kia chứ nở lý luận rồi đi vô trong cái thềm giả ảo mà quên thực chất. Thì phải trở về thực chất của mình không có cái gì hết. Không nữa còn không nữa là thanh nhẹ vô cùng. Phải truy ra từ cái không, tìm cái không đó là truy ra nguyên tánh như lai. như là có bao nhiêu đó thôi. Mà mọi người đều khó chọn, tại sao lại bỏ cái đó? Ngôi vị rõ ràng, minh chứng đàng hoàng cho mình thấy rõ. Cơ năng của mình có thế gian không ai chế được. Cho điểm năng hội tụ, cái sáng suốt mình điều khiển cái sự hội tụ đó. Mà cái sáng suốt mình không hòa với cái sáng suốt của tất cả, làm sao mình thấy là mình là trường tồn bất diệt, vô sanh vô tử. Khi mình ý thức được cái nguyên lý vô sanh vô tử của mình, mình đâu có động. Trong lúc thiền mình rất nhiều, an nhiên tự tại. Mình không phải ăn nhiều mới sống. Mình thiền nhiều mà mình ăn cái điểm năng của vũ trụ. Mình trở về với Như Lai Thánh, gọi là mình tập sự học trong sự thanh tịnh. Mà sanh tử vô hồi không có cái gì. Nếu mà còn ôm thể xác thì lúc nào cũng có chúng ta. Sớm mơ chiều giờ trước giờ sau cũng đều có chuyện tranh cãi lộn xộn trong cơ thể mình. Mất trật tự. Cho nên mình bây giờ có người tu với đây. Dù gì là có cơ hội tu thân tề ra thì quá được thiên hạ rõ ràng. Mình cứ khói óc của mình lập lại trật tự nên tu bỏ sự kiếm khuyết. Cảm thấy thẳng đó là rõ như đề ra là ổn định những hạ. Chỉ có khai triển tâm hư tập sâu thì chúng ta mới tới cái kết quả. Mình đó chúng ta mới thấy được. Đó là thì cái từ quan mình đi đâu cũng làm chuyện hữu ích, chứ chúng sanh chứ đâu có xấu hả. Lúc nào mình luôn gom cái chuyện hữu ích hết. Mình mà tối công phu phổ thực mà hành được rồi thì vàng cũng đổ, cái nhìn của mình cũng đổ cho người ta. Cái sự hiện diện của mình ở đâu cũng là đổ, chỉ ngồi làm thinh đó thôi. Cái tâm thức ngồi làm thinh, cho nên cái thế giới mới, ở quả đều cầu mới, người ta đâu có nói chuyện gì. Nhưng mà lúc nào người ta gặp nhau cái kim xưa, từ quan diễn giải, cho nên chúng ta lấy gì học, bây giờ thì chúng ta căm ngọt thâm. Vinh đệ tỉ mũi đâu có cái gì đâu mà vinh đệ tỉ mũi thâm suốt thanh nhẹ. Đó, thì nó xương một người, không có cái gì hơn. Cho nên đây rồi, khi giới lãnh đạo mà lãnh đạo không thông, thì đụng với nhau. Đụng nhau thì tới người chết rất nhiều, đi lấy cái gì họ. Còn hồn là do đâu, chứ tiên ta đã sắp sạch những đẳng những cơ hội, những chiến tranh. Mà lên trên đó bây giờ, tôi muốn hỏi chiến tranh gì thì từ đó họ cũng không nói được. Họ nói được cứu sanh, họ không có chiến tranh. Cho nên cái kỳ tới này sẽ có cứu sanh những luật động đất là đủ chuyện hết, là cứu sanh. Những gì đó là chỉ cứu phần hồn là thôi, mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn, chúng ta mới cảm giác cái khai triển phần hồn chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có bô lông kia giúp người ta sống một cảnh nào xảy ra, chúng ta cũng gồm trong cái giấc thiền độ cho họ hướng tâm với chút xíu thôi. Biết mình là ánh sáng, hướng chút xíu nó chạy gì đó chứ không đâu hết. Thôi tụ càng ngày càng nhiều thì đó là cứu sinh, cũng là đi chỗ sẽ sát sinh. Nghe cõi này có bỏ đi nữa thì tôi qua cõi kia ta sống dễ dãi, đâu có gì khó khăn. Cho nên người tu vô vi thấy ở thế gian thì thiệt thòi, cái gì cũng lấn áp, cái gì cũng bị người ta chửi mắng, bị người ta nói quan nữa chủ diện, nhưng mà không có thân chấp. Cái gì nhiều nó ra người ta chửi các bạn nhiều chừng nào thì các bạn thấy là đó là âm sư đó. Các bạn phải đem tâm lấy người ác làm con quý, và cái tâm các bạn mở rộng, tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà xuống bắn đâu có tới được, bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi không thấy được. Thì cái tâm mình càng càng lớn rộng, ai nói ai làm, tâm thanh tịnh thì mình tới giá hợp thành mà. Nước lửa gió đất cho mình là cái gì? Ngồi cái phân cách cái xác này là cái gì? Nước lửa gió đất là energy chứ cái gì đó, là điểm cái gì đó, và điểm năng là chiếc thuyền bát nhã để mà dẫn tâm linh tiến hóa. Thì mình đang ngửi trên chiếc thuyền mà không biết lèo lái hướng thượng trở về cái chỗ thanh nhẹ thì mình động thôi, mình ôm cái chuyện động thôi, ôm chuyện nóng nảy không tốt cho chính mình, không tốt cho gia cang, không tốt cho xã hội là sao? Sự hiện diện của mình nó sân si, thay vì hòa nhã từ ái tương thông với mọi người. Cho nên chúng ta làm một việc cho tất cả những người tu vô vi này, năng học viên của tất cả con chúng tôi. Rồi đây các bạn không có con coi sách được nữa. Tất cả văn chương các bạn học từ bao nhiêu năm đều xóa bỏ, không có xài. Sau này xài ánh sáng. Bạn hiểu cảm thức rõ ràng bằng ánh sáng bằng ngồi đó, nhắm con mắt nó nhìn vô cùng. Thì nó trở về trong không mà tìm cái không. Trong không còn không nữa, các bạn nhìn nhẹ một cách nào. Cái nguyên lý cũng đi là
chúng ta phải hiểu rõ
đi tu. Cho tu vô vi không có mở án nữa. Không có nghe cái lý thuyết của người này. Cô thấy thiên liên này xuống nói thiên liên kia xuống nói thiên liên nào nó cũng hay. Bây giờ các bạn ra tiệm thuốc mua thuốc nào cái toa nào đọc cũng hay hết. Nhưng mà cái nhu cầu thực tế của mình không phát triển tự hoàn thành cái tin. Thì mình phải thực hành mình mới thấy đã đến đâu, đã tiến đến chỗ nào. Mình nếu không thực hành từ quan thanh tịnh thì mình đâu thấy mình xong. Không có thực hành kỳ quan thanh ánh quan thanh tịnh đó làm sao mình thêm tổ. Mà nếu mình rỡ trở về với ánh sáng thanh nhẹ đó thì bóng tối đi mất. Thì lúc đó các bạn mới xong không xong. Cho nên tôi nói tất cả thiền đường các bạn đã phát tâm lập thành cái thiền đường thì nên ngồi lại với nhau. Anh em hàng tuần cho mọi người muốn lên giảng cái gì giảng đi. Giảng rồi anh em nó chắc lắm theo trình độ của nó. Thì mình mới thấy được những người đó là ân sư đang dạy mình tiến hóa. Nhiều khi nó kích bác thiên nặng nhưng mà mình cũng phải học cái gì, mình học được cái gì nhiều. Còn nếu mà không có thực hành thì làm sao mà biết được cái từ quan của mình. Nhịn nhục đến đâu mà hòa cảm đến đó. Thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc, thấy rõ, thấy chư Phật đã cứu độ các bạn. Cái thằng đó nó khùng mà bây giờ nó hỏi được nhiều câu hay quá. Nó dạy thôi, tự học. Mà hỏi cái người đối diện của mình nhiều khi nó muốn nói nó không phải là trong óc nó nghĩ ra được. Tự nhiên nó nói là nó nói vô trong cửa đạo rồi tự nhiên nó nói là nó nói được. Thì cái từ quan của chư Phật chiếm trên óc nó để chuyển độ trên. Mình nghĩ nó là một vị Phật cho mình giải quyết được. Thì sau này mình ra đời ta gì người ta chích cái bát mình cũng nghĩ đó là vị Phật mình cứu được luôn. Tự nhiên là mình thành đạt chuyện tốt lành, gặp hái thực chất và trở về với sự thanh nhẹ chính mình, không bị lệ thuộc nữa. Thấy nhìn như vậy mà thắng, không phải nhìn mà thua. Nhìn và học được và cứu mình và cứu bạn. Tại sao cứu bạn? Cái người sống si cái lần nó bị dập tắt bởi những câu hỏi của mình, những sự kích bạc của mình. Họ ráng tuần này không được thì tuần sau họ sẽ tiếp tới tiếp theo. Cho nên tôi khuyến khích được tất cả anh em phải ngồi lại với nhau, rồi phải cho một người trước lại. Bất cứ người nào muốn nói cái gì ấm ức trong tâm, cái gì nói đại, muốn chửi cái gì chửi, rồi mình phải thực hiện cái khóa tha thứ và tự nhiên. Xong cái vụ đó là thôi, không còn nhớ nữa. Thì mình nghe cái lời văn vẳng đó, mình thấm thía để đi tìm cái chân lý nào trọn vẹn phục vụ cho nhau. Thì lúc đó nó sẽ có người tốt. Chứ không phải cần kiếm người truyền pháp nào. Tự nhiên anh em mình xuất pháp thì tự nhiên kim Phật độ. Chứ không phải mình tu mẫu Phật tu ăn chung gì. Tu với chư Phật nó có giá trị. Đó, thì anh em phải ngồi lại với nhau nó mới phát triển. Và phải cho ta cơ hội thuyết giảng. Rồi thì người đó nó sẽ phát triển lên tự nhiên, người mà thu hút được nhiều người là người đó là không nhận cái chức dẫn dắt, người ta cũng siêu thành dẫn dắt. Vì mỗi kỳ họ thấy mỗi khác, mỗi đêm mỗi tuần họ thiền thấy cái đầu óc họ mở qua cái chuyện khác rồi, biến qua cái dạng khác mà nghe thấm thía câu chuyện của mình, thì từ đó nó sẽ đi tới lúc đó mình đi nhờ người đó thường xuyên tới với mình và gỡ người đó đi các thiền đường khắp năm châu để dẫn dắt.
Còn cái pháp luân thường chính là đem cái ánh sáng, cái hơi, nói cái hơi mà mình là nhiệt khí mới có sống, có một hơi thở mới có sống. Bây giờ mình đem cái nguyên khí để hỗ trợ, bộ phận nào thiếu, nó đem đầy đủ. Thấy không? Trong cơ tạng nó càng ngày càng thông. Người mới tu á, thì cái căn thấp hay nghi ngờ là làm pháp luân thường chính nhiều. Làm nhiều chừng nào trong này nó thông. Tiếng nói mình nói nhỏ, mình nghe nhỏ nhưng mà trong mình nó lớn lắm. Nó rộng lắm, trống rộng ở trong này. Mình làm thông đem nguyên khí vô bằng đầu mình thấy hơi. Vì sao mình tu thân nhẹ rồi, ngũ uẩn nó nhẹ rồi, phát mô ni châu, mình dùng ý lực một chút thôi, tưởng pháp luân thường chuyển là tự nhiên nó rút một cách nhẹ, nó sáng ở trong mình, nó sáng, rồi thanh nhẹ, xuất ra thanh nhẹ mới ngồi được lâu. Còn nếu mà hít vô cũng như là hít như thể thao đó, ngồi không được lâu. Hít bằng một ý lực thanh nhẹ, cho nên con người mà tu đứng đắn không có làm điều ác. Người tu không đứng đắn hướng về dục và tâm ác. Muốn giết người là giết mình, không phải giết họ. Tự hủy mình không hay. Cho nên người tu phải làm cái gì nó nhẹ nhàng. Cái pháp luân thường chuyển không để vô cái ý này để rúng, để ngược tung bộ đầu nhẹ nhàng. Chứ không phải hít như đánh, đánh thể thao đâu, như đánh, đánh võ đâu. Khác á, cái này ý lực đi lên, giải thoát thì cái gì cũng phải nhẹ. Mình nhắm mắt, hít dụng, thì xa hơi sẽ bớt rồi hết. Đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hạ lệnh, đến chi? Để lục căng lục trầm, nó trầm nó phải theo cái lệnh của chủ nhân không? Tập quen, sự sang khứ suốt luôn luôn điều khiển, cho không phải để sự lộ trình điều khiển, luôn luôn mình điều khiển nó. Cho nên mình hít cho đại chúng để mình tuôn vào đầu. Cái điểm là điểm chấm. Hai cái soi hồn, như pháp luân thường chuyển nó phối hợp rồi. Thiền định, nhẹ nhàng. Cái hồn ta đi cũng phải nhẹ nhàng, trong không có thể ào ào năng trơ và bị kẹt trong cơ thể, chẳng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng, từ 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 nhắm mắt, dư ra đi vậy thôi, trong cái thanh nhẹ.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà, là sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa. Không tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Thế nào là hít thở bằng ánh sáng?
Hít thở bằng ánh sáng là luyện bằng ý, lúc đó là ánh sáng. Cái ý mình vừa nhắm mắt nói, đầy rúng, đầy ngực tung luôn bộ đầu thì mình thấy ánh sáng nó chạy từ lỗ mũi lên tới chỗ nào mình thấy cái đường chạy, điển nó chạy rõ ràng trong lúc nhắm mắt mình thấy vậy. Bằng ý nó mới chạy. Ban đầu tập phải dùng hơi, mà tập quen là dùng ý chuyển là nó chạy rồi.
Hỏi, bé nói con người là ánh sáng của mặt đất, tại sao không thấy? Trả lời, thưa, hành giả chưa chịu nhìn lại lãnh vực thanh tịnh của chính mình, cho nên ánh sáng từ bi không xuất hiện trong tâm của họ và bị dẫn sai bởi ngoại cảnh, bắt buộc phải nếm qua sự đau khổ của tâm lẫn thân thì mới thức giác ánh sáng từ bi sẵn có trong thâm tâm của họ. Lúc ấy tha hồ ban phước cho người khác và không bao giờ cho đo nữa, thích tu hơn là thích nghịch.
Ngày 21 tháng 2 95, nhìn ánh sáng tưởng lầm là tâm ta sáng, có phải không?
Thưa, nếu tâm sáng đâu cần ánh sáng ở bên ngoài, cho nên làm người có tu bổ sửa chữa thì nội tâm mới có sáng, bằng không thì lúc nào cũng lu mờ mà thôi. Kể, không tu không sáng không còn tịnh, tâm tôi không minh lấy chính mình. Khổ cảnh triền miên trong động loạn, có hành có tiên có minh tịnh.
Thưa Thầy, ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sáng của hành giả có sẵn, mà lúc không nhắm mắt thì không thấy, hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình?
Ánh sáng, lời giảng của ông Tám là toàn là điện năng hướng thượng. Khi mà nghe cái băng của ông Tám rồi, thì mới thấy rút lăn đưa con người lên. Rồi lúc đó mình phải nuôi dưỡng cái dũng khí và mình đi lên. Chứ tự nhiên tới đó mình mà rút được rồi, tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám, tôi đi được, tôi luyện cho tôi đi đó tới. Tôi bước được, tôi vẫn đi, tôi đâu cần người ta dắt nữa. Nó đâu cần phải nghe băng. Nghe băng là lúc tôi động loạn, tình tiền duyên nghiệp của cuộc đời phá hoại, làm không phát triển. Tôi cần cái băng giải để cho tôi an dạ lo tu thôi.
Như vậy, để cho con hỏi thêm, khi con thiền á, một con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày, thì con thấy ánh sáng, nhiều thứ màu sắc lắm, từ trong lớp da nhỏ dần nó sáng. Để đến khi con thiền ấy, đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ dịch nó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ dịch chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Và cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng trụ cái chân mày, con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, mình nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con không nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn, để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, con nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu biết hết á. Cái hộp sáng đó, nó biết hết á. Đó là hồn linh á. Cái phần hồn.
Còn những khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển á.
Thì con chỉ thấy tê hay là nặng, nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến vỏ, có khi như là kiến cắn. Mà nếu mà con, lúc bây giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nó nhìn tối luôn.
Nó
có phải là tại con
nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này nè. Thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt. Màu này là trượt, không có thanh đó. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy gì hết. Mà lên thấy Phật, mà bạn đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ. Sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình tạo bằng muốn nhìn sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên, bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tâm của đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy, cứ giữ ngay trung tâm mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi, cứ giữ đó, trì, đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật thì nó nhẹ đạo ông.
Thầy, giờ con thiền thì con trụ được đỉnh đầu hay là trụ...
Trụ đỉnh đầu, mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Dạ.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây chi? Ngó ngay ở đây, mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật, là đủ rồi.
Ừ, đúng rồi.
Yeah.
Đức Thầy có dạy rằng ma mạnh pháp yếu, ánh sáng tới thì bóng tối phải lui. Như vậy con nghĩ pháp không yếu vì mình hành pháp để được sáng mới đẩy lui bóng tối. Nhưng Thầy giảng pháp yếu hơn ma, vậy có nghĩa là sao?
Pháp yếu hơn ma là yếu ở đời thì pháp là thanh nhẹ, nó ánh sáng lúc nào thấy cũng yếu. Nhưng mà khi mà chúng ta làm pháp tương thường chuyển thì bên trong được bực ánh sáng không còn bóng tối nữa.
Có một cái bạn vừa đầu tiên mới tập thì đã thấy ánh sáng đọc rồi. Vừa kế thì thấy có bóng người dồn ngó quay vào luôn. Vì bạn sợ quá nên bỏ luôn.
Cho nên người đó là phải lưu ý trên đầu họ bị mở phía đằng sau một chút. Vì trước trước không có tu. Nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền rồi họ thấy cảnh, thấy ánh sáng rồi vậy thôi, chứ không phải là hào quang. Nếu mà họ thấy được hào quang nó khác rồi. Hào quang đâu có ai dám la giảng. Khi mà thấy thật hào quang rồi là họ có đứng cách xa mình cũng muốn. Tâm mình ổn định được. Không có nói, không có dùng cái hào quang được. Nhưng mà cái đó là người có tu từ tiền kiếp. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng tu để giải tỏa cái trường khí trong nội tạng và khối óc con người, thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng. Những cái hình bóng lai vãng đó là cũng trong cái giấc chiêm bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hồi vậy thôi. Nhưng mà cũng do cái trường nó mới theo mình. Và trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo nữa, thì người đó bị trượt mà thôi. Và bây giờ muốn cứ trở lại đàng hoàng, tập trắc tự, thành lập đúng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học, nguyên bí Phật Pháp, chứ không phải là mê tín Phật Pháp, không có.
Kính thưa Thầy, trong bài thuyết giảng, ông Tám đã nói nhiều đến ánh sáng và điện năng. Vậy xin ông Tám nói rõ hơn ánh sáng và điện năng, đây có nghĩa theo vật lý hay theo nghĩa pháp lý vô vi? Cảm ơn ông Tám.
Điện năng về vật lý thì cũng được, và pháp lý vô vi cũng được, không có gì khó khăn. Rất, cái nghĩa rất dễ dàng. Điện năng là các bạn ăn cơm ở đâu mà có, từ mặt đất mọc ra, hộp lúa, hộp gạo, rồi xây ra nấu chín ra ăn, cũng phải lấy điện năng mà nấu mới được. Rồi ăn bữa nó biến thành nước, nước nó biến thành khí, khi nó biến thành sạch, nó trở về với hư không của nó. À, thì mà ai đang làm chủ cái cơ cấu đó, mà họ phải nhẹ hơn mới làm chủ cái bạn được. Cái đó là cái nặng vô vi nè, điểm năng đó là cái nặng vô vi, mà đó là sự sống của nhân loại hiện tại. Tất cả là sự sống của nhân loại hiện tại, cho nên ở thế gian không có thể chế ra con người được. Cách nào là chế ra con người? Khoa học giỏi gì giỏi chế con người không được. Nó làm đó, một lần ông đi ăn welfare, ông có làm vậy mà chế ông không được. Ông có cái hay mà, ông có cái nhiệm vụ của ông mà người ta không thấy. Cái thằng y sinh nó có nhiệm vụ của nó, nó để cho mọi người thiếu dạy tâm từ bi cứu độ. Cho nên tất cả vũ trụ này, một cứ một động đều là phải, không có hết, đó là chân lý chứ không phải đi đâu tìm chân lý. Cái thằng ăn cướp nó cũng có chuyện đạt của nó. Nó ăn cướp nó cũng có tiền tâm, nó ăn cướp để nó cứu bạn. Nó ăn cướp để cứu bạn. Còn nếu mà nó chỉ cũng có cái chỉ nó, nó chỉ thì nó có hiền tâm, bệnh hoạn, chỉ chê ma tí, hành hình nó thích tâm, lúc đó nó bỏ dao, nó cũng thành Phật. Hiểu không? Cho nên mỗi khía cạnh đều giáo dục và cứu độ chúng sanh. Chúng sanh đâu có hiểu cái quyền vi, chúng ta hiểu được điện năng, chúng ta mới thấy thiên đàng trở ra. Thế gian thì cũng như thiên đàng, điện năng không? Lên trên kia cũng điện năng không? Trên kia nó nhẹ hơn, tôi muốn ly nước thì ly nước nó bay tới. Còn bây giờ tôi muốn ly nước tôi phải vô trên, tôi còn mang ly nước tôi không được. Thấy không? Thì cái nhẹ với cái nặng chúng ta thấy là nó cũng như nhau. Ở thế gian này thay đổi thì điện một lúc cũng phải thay đổi, và thiên đàng nó cũng phải thay đổi nhẹ nhàng như vậy. À, sự tiến hóa vô cùng, nó ăn nhiệt thiên địa nhân ba giới là một. Cho nên cái thời thánh đức là ba giới là một. Cái thời mà lại bước sang, đừng quên thánh đức trong mấy mạc pháp đâu. Nhiều người nói mạc pháp, tâm họ mạc, tâm chấp nó mới mạc. Còn người hướng thượng tu nó không bao giờ mạc, nó thấy vô cùng nó đi không tới. Thì chưa đã nói là vô cùng mà, đâu có bao giờ đi tới. Nếu mà nó đi giới hạn ấy, là con người, người ta khôn, ta làm áp theo, ta ở đó, ta chiến qua chị. Là cái luật chiến qua vô cùng. Cho nên cái cạc khu vũ trụ nó mới có cái không khí thanh sạch để hỗ trợ cho nhân sinh.
Thưa Thầy, câu hỏi. Tam thân Phật, tam thân gặp tam thân, mỗi người đều có. Thưa Thầy, đó là gì? Xin Thầy giải đáp.
Thì mỗi người đều có hết. Thượng trung hạ, con người đều có hết. Mà thượng trung hạ cũng là ánh sáng. Cho người ta nói nhiệt nguyệt quan Phật, nguyệt quan Phật. Nó nằm trong nguyên lý sống động. Cho nên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn thấy giới nào cũng có quyền học và niệm cái đó. Một số thì các bạn cũng niệm cái nguyên lý quân bình là Phật giả, quân bình là Phật.
Dạ, con sư xin đưa Thầy. Công việc thì cũng khó khăn, chứ không có lâu. Nhưng mà sau đó một hôm công việc, tôi thấy có một cái ánh sáng nó rất là dài. Dài lớn, nó bình thẳng như là cái ánh sáng tự nhiên nhỏ như vậy, mà con thấy nó dài thật là xa, thì con ngồi nhìn cái ánh sáng là con quên con không biết con nói nữa. Thì hồi chợt tính á, con mừng quá, con chạy ra con nói với nhà con á, thì con thấy cái ánh sáng nó con theo nó, thì con thấy người con không có nói mệt gì hết. Cái từ đó đến bây giờ con không thấy nữa mà.
Chị thấy cái giá trị Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà chị tưởng niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là luật điểm của Đấng Di Đà. Chị từ ngày chị gặp tôi tới bây giờ chị đổi kiến thế này. Mặt bây giờ nó tươi, nó trẻ hơn kia. Hôm trước thì rầu khổ, cầu nhau á, bây giờ nó thay đổi rồi. Cho nên khi mà chị niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì cái luật điểm của Đấng Di Đà chiếu được. Có một lần độ thì chị niệm luôn. Thế không? Cho nên đừng nói ông trời mà không có con người phạm không thấy có việc không? Thế được như thế này, ráng tu đi, ha? À, chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, vợ chồng con này, chị thế nào, về ngày hôm nay chị phải tu cho nó ổn. Thấy tất cả không có mất cái gì hết, được có lo như thế, phải làm tu không, ha?
Mình thấy sáng như mặt đất này, trong hai đồ đó đương kỳ đến mình. Mình tin theo một vị nào đó là tích, mình không bao giờ gặp được vị đó và không giúp được mình. Và kể cả xác hồn cũng tin luôn. Mình phải tự tin với khả năng của mình ở trong vũ trụ này, khai phát khả năng của mình trong vũ trụ này, mới tìm thấy chân lý sống động hòa hợp với cả cả con vũ trụ trao Phật là một, thì sức mạnh của chúng sanh nó đem lại sự hòa bình cho mà lên. Cho nên đời này nhiều người xưng danh tu hiểu đạo lý nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc là tâm thân người không ổn, không yên. Bây giờ mới đi tu được. Lúc nào chúng ta cũng tu, lúc nào chúng ta cũng sửa chữa, cho nó êm nhẹ, cho nó hòa đồng, cho nó quán thông, thì nó mới có trình độ hậu gì, tâm thân như thế này, mà trí âm như nó này. Một lần nói nó là một giá trị sâu đẹp, không bao giờ làm phiền lòng người, là giải mở sự buồn phiền trong tâm thức của người. Lúc nào cũng khai triển đi lên mới giải được cái tâm linh thật sâu. Mà nếu đè nén thì đối với tâm linh thật sâu không được, nó càng sâu hơn. Càng ngày càng hướng dẫn giải mở ra thì nó mới giải được cái tâm linh thật sâu. Cái tâm nóng của mình là tại vì vô nóng. Mình giải mở thân thể là không cần lắm nữa. Lúc đó mình thấy vui quá. Thấy thiên hạ có của mà không biết xài. Của gì? Của thân. Ai cũng có của thân tịnh. Mà một khi mình nuôi về thân tịnh thì mình mới có tự biến. Và cái tự biến mình sáng lên đó. Ban cho người khác cho mình cái gì mình. Bởi vì mình có vốn rồi. Rồi vốn đang liên hệ với Đạo Phật. Tất cả loài người đều có, nhưng mà họ bị giam sát khép kín, họ không thể dân sanh được. Cho nên quý vị thấy người đau khổ, chết bị thương, tự nhiên tâm của mình nó phát ra. Muốn cỡ lại hấp cho người ta, muốn lấy tiền với họ. Làm cho họ không hết đau khổ, đó là cái mặt của mình của họ. Nhưng bây giờ chúng ta tập luyện vô vi này để giải mở cái nghiệp tâm, thì cái tâm tự nhiên nó thế. Lời nói chúng ta trong lành và hỗ trợ cho mọi người tự tu tự tiến thì cái sạch nó mới tốt. Xã hội là do khối óc của con người, khối óc của người minh mẫn thì xã hội mới tốt. Khối óc của con người không minh mẫn, tranh chấp, cái xã hội là không tốt. Ở thế gian ai cũng đòi bình quyền, mà nó có sẵn bình quyền tự nhiên mà nó chỉ sống trong bình quyền. Lãnh vực tự nhiên là bình quyền của nhân loại. Nam nữ bình quyền.
làm lãnh vực tu vi, tha thứ và thương yêu. Nam nữ đều có cái quyền tha thứ và thương yêu, đó là bình việc mà không biết rồi đòi bình việc gì nữa, thì tranh chấp gây lộn, giết hại lẫn nhau, phá hoại xã hội, còn công tốt là.
Cho nên mọi người phải ý thức, quán thông lấy mình, nhìn lấy chân lý của mình để mà sống.
Thì tỷ phú cũng có bạc, tỷ phú cũng chiêu, chỉ mong muốn có sự bình an thôi. Nhưng tỷ phú ở thế gian này tôi không thấy ông nào bình an hết. Ăn nhiều, chơi nhiều, ở sung sướng, rốt cuộc bệnh nhiều, vô làm nhà thương. Người nghèo mà hiểu được trời Phật, người đó giàu hơn tỷ phú. Nên bình an, người không có đua đòi, và không có tham lam, mà không hại cơ thể, không đòi món ngon vật lạ để chèn ép cơ tạng của mình. Khi hiểu được trời Phật thì mình sống trong cái nhiều pháp thanh khí của trời Phật để phát triển, thì tự nhiên mình sống lâu và khỏe mạnh, vui hòa với tất cả mọi người. Đó là luật tự nhiên và siêu nhiên đưa đến sự sống động vô cùng bất diệt, thì cái hồn trở lại yên thân bất hoại, ý chí sắc đạt. Thấy rõ rồi, ta chỉ một cuộc sống và một chết mà thôi, thì cái không ta hiểu được là ta giải thoát, thì lúc chết lúc nào cũng minh mẫn. Biết thương mình mới biết thương mình. Tôi biết thương mình, khai mở mình, giải quả nghiệp tâm của mình, rành mạch, nguyên lý từ bi. Thì thấy rằng chân lý không bao giờ thay đổi. 500 phút tại đây, lúc nào sáng suốt, lúc nào mình cũng là được hưởng nguyên khí mạnh khỏe của tự nhiên và sinh nhiên. Không có gì kia mà đau khổ. Việc làm ở đời thì mình là có một chút thôi. Tình tiền duyên nghiệp nó buộc đạt không được thở than, cái ý muốn của người tham làm con gà ngon thì muốn ăn hết con gà mà ăn được cho hết, ai cũng muốn làm vua thế gian mà mấy người được không nghĩ chuyện đó mà suy thật mọi người là vua, cái hồn sáng suốt là vua cái gì vậy này. Cái cơ thể này có tim gan tỳ phế thận tới 5 bộ phận, tới 5 màu khác nhau, mà chúng ta không thanh tịnh làm sao thấy được cái mang 5 màu khác nhau ở đó. Bây giờ ông trời mở con mắt để chúng ta nhìn thấy trong này có, ngoài này có, trong này có ánh sáng nhân định ánh sáng của người, trong này có cái màu sắc đó nhân sinh được cái màu sắc đó, nó có hết hai cái nó hợp là một. Nhưng mà chúng ta quên mở cái thức qua lần, rồi tưởng cái gì nó lớn hơn mình. Điều đây là một cách lạ, những lần mà ta con người xây có bất cứ cái gì cũng làm. Hiện tại căn nhà này cũng do con người xây có, không phải không nên hỏi là. Cho nên cái ốc của người là quan trọng nhất. Cho nên tu cái pháp làm sao làm cho cái pháp không cái ốc ổn định. Cái thân bình an giải tỏa được khi thì cái sự dâm mô đua đòi nó sẽ luôn tích cách vì nó hướng thượng, nó thấy có dư thừa bố thí thay vì nó đua đòi, thì lúc đó cuộc sống mới là sống động. Nghèo mà vui mới thật là vui, cái giàu mà buồn là mới có vui, khiến người giàu buồn lắm. Nhà thì chuyện lo cho nhiều rồi cũng buồn không, chứ không có vui, khổ không, không có sướng. Chứ bữa nay là buổi chót, tôi sắp ra đi. Tôi được gặp tất cả các bạn nơi đây. Thì những con cuối cùng có gì thắc mắc, nhiều cuộc đời nó bất cứ điều gì nào muốn hỏi tôi sẵn sàng trả lời cho trước khi tôi đi.
Kính thưa thầy, khoa học cho rằng ánh sáng bình thường chứa đựng photon và một số hạt khác mang năng lượng. Như vậy xin thầy cho biết ánh sáng do người tu phát ra chứa đựng những gì? Cảm ơn thầy rất nhiều.
Ánh sáng từ bi của con người vô cùng thanh nhẹ, không có nói chuyện chứa đựng gì. Khoa học đã tìm thấy trong một góc nhỏ mà thôi. Cho nên con người chúng ta sẽ định xét rõ ràng, vừa nói là hiểu, vừa nhắc là biết, vừa động là hiểu. Nhân vô cùng nhân, điểm từ bi nhân vô cùng, khi các bạn thanh nhẹ rồi, bạn hiểu. Vô danh mà hữu danh, trong vô mà có, trong không mà có, trong có mà không. Nó thể hiện hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh, thì các bạn mới thấy rõ. Ánh sáng từ bi sống động nhất trong vũ trụ này, ánh sáng từ bi sức mạnh vô cùng cho cả không vũ trụ, bất tôn giáo nào có thể quy nhận ánh sáng từ bi sống động trong tâm mọi người, phát triển lên đi rồi sẽ tận hưởng qua thành kết quả đi cầu.
Kính thưa thầy, ánh sáng nào là ánh sáng thật? Muốn thấy được ánh sáng thật phải làm sao?
Mang sắc phàm, phần hồn nào cũng bị giam trong bóng tối. Cố gắng tu tiến, nó thay đổi bên trong, nội thức sẽ bừng sáng. Không thể nói trước lúc nào, sự dày công thiệt sẽ thấy. Sáng đó là ánh sáng thật, dẫn tiến phần hồn, tiến qua lần cõi trời, thay vì lục dục của thời gian trong tối.
Một tu sinh đạt được khi nhắm mắt thì thấy ánh sáng, càng tập trung thì càng sáng và rất nặng tại trung tâm chân mày. Xin thầy chỉ dạy thêm.
Cái đó là tốt. Những người sơ hồn thét rồi không muốn nhìn ở bên ngoài, nó nặng ngay trung tâm chân mày. Cố gắng niệm Phật mà nhìn thẳng nơi đó, một thời gian nó sẽ lên trung tâm giữa trán, rồi một thời gian nó sẽ lên tới mỏ á, một thời gian nó lên tới trung tâm hạ đạo đó. Lúc đó là an toàn, tu tiến và không bao giờ bỏ đạo được.
Chính thưa thầy, con tu đã nhiều năm, quyết tâm tu nhưng không bao giờ thấy ánh sáng và ứng chứng gì hết. Như vậy có hành sai không?
Con có kiểm điểm về đời, con lo nhiều hơn đạo. Nếu mà đạo mà chúng ta hành nhiều hơn thì chúng ta mới đạt ánh sáng. Mà đời lắng đạo thì không bao giờ có ánh sáng. Ma nhất trưởng, Phật nhất sinh, con có thấy hai sáng. Phật nhất trưởng phai, ma nhất sinh thì mình sẽ xây sáng. Thực hành nhiều đi, không có hoang phí đâu. Trời cho sẵn vốn đầy đủ, lửa trời đầy đủ, ban chiếu địa khí của chúng ta vui lên hành. Chúng ta nhận được những gì của đời miễn phí, mà chỉ thiếu được hành, sẽ tự hành thôi.
Nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ cũng độ cho chúng ta. Thì thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn vi phần hồn mà trời đất cấu tạo một cơ sở cho chúng ta đồng tiến, đồng tu, đồng thấy rõ chúng ta là đang ngự trên nguyên năng điển quang vô cùng vĩ đại của càn khôn vũ trụ đã hình thành của người tại mặt đất. Của điển quang tia sáng của ánh sáng của vũ trụ. Quý vị là ánh sáng mới điều khiển ánh sáng được. Thì mới thấy rõ phần hồn của quý vị là ánh sáng. Đang điều khiển nguyên năng điện quang cơ tạng của quý vị ở thế gian này không phải là một lỗ đóng vô dính được đâu. Có điện năng mới hình thành cơ tạng của quý vị. Có ánh sáng quý vị mới nhìn thấy ánh sáng. Lỗ tai quý vị có sáng, quý vị mới nghe được những lời tôi nói, đó là ánh sáng. Nó sai tận đáy lòng của quý vị mà chi. Cái đó là cái nguyên năng sẵn có của quý vị. Khi mà quý vị ý thức được, quý vị là ánh sáng của mặt đất, không có hồn ma nào có thể nhập được, mà không có một sự mê tín nào, dị đoan nào và đè đầu quý vị và phỉnh phờ quý vị được. Và đừng nói hứa với quý vị khi quý vị chết, quý vị kêu tôi dẫn đi, đó là sai. Quý vị là ánh sáng thì tự động, bây giờ tất cả máy móc đều tự động. Quý vị vô bước vô cửa, cửa còn mở, mà nếu đạo đó là đạo của quý vị, tự nhiên quý vị phải về hàng ngũ đó rồi. Tự nhiên, dĩ nhiên như vậy, thì bản chất của chúng ta là tự nhiên, mà hình thành tại mặt đất này mà không hiểu được, phải tự lường gạt với mình không? Từ nhỏ đến lớn học biết bao nhiêu, trong kích động và phản động, trước thăng chuyển hóa tâm thức, khối óc của chúng ta, tiến triển tới vô cùng mà không ai chịu thua ai, đó là ánh sáng. Trở về thực chất của quý vị là Như Lai bản tánh, là ánh sáng vô cùng tận. Nhưng mà quý vị vì sao mà quý vị không đi đó được? Vì tiền, vì cảnh đời, tranh chấp. Tiền là trên hết, địa vị là trên hết. Nhưng mà rốt cuộc quý vị đã đi đưa ra ma rồi. Cái người mà có địa vị nhất, cao nhất ở thế gian này là tổng thống là hết rồi. Nhưng mà cũng phải nằm, phải buông xuôi để ra đi. Đi với cái gì? Đi với cái từ tâm ánh sáng của Ngài theo trình độ thiên hoa. Chúng ta phải thấy rõ những mọi việc gì thì tâm chúng ta mới định. Nên tâm thức quý vị không có thua một ai hết. Tức là xác nhận tâm thức của quý vị là ánh sáng. Nhưng mà coi thử quý vị phục vụ ở nơi nào? Phục vụ nơi tranh chấp, nơi tranh đấu, nơi hơn thua, nơi thù hận thì nó càng ngày càng đế ra thù hận thế. Ác càng ác thế, hiền càng hiền thế. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta hướng thượng để tiến qua đến vô cùng, đời đời bất diệt, sanh tử luân hồi không còn nữa, mới là con người. Tôi sống trong sự sống đời đời bất diệt và tôi tránh cảnh luân hồi và ma quỷ phỉnh phờ, tôi không có nhận. Trong cái cơ hội này, từ đây tới 2000 năm, quý vị thấy thiên ma xuống dãy này, người sinh danh này, người sinh danh nọ. Và chúng ta không hiểu chúng ta là ánh sáng của mặt đất mà không hiểu, thì tự nhiên chúng ta bị phỉnh. Hoặc là gì? Hoặc là sự nhẹ nhõm, nhàn hạ, hướng thượng, đời đời bất diệt, không có sanh tử luân hồi. Và chính mình, thực chất của mình là không có sanh tử luân hồi. Nếu mình hướng thượng là không có sanh tử luân hồi. Quý vị nghe được những lời tôi giảng, quý vị là ánh sáng, tự nhiên bất diệt không có đâu. Cái dũng khí vô cùng. Tôi không phải ở cõi này, tôi cũng phải ở thế gian này. Nếu tôi ở thế gian này, họ chế tôi được rồi. Sưởng tinh vi mấy họ chế được, mà chế không được còn một con người như tôi. Ở thế gian không có một vị bác học nào mà chế ra con người. Nói ra Phật thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà mình phải truy cầm chân lý, Phật làm sao mới được nhẹ nhàng. Hoặc là có người từ cái cánh khổ này vượt qua cánh khổ kia mới giải tỏa được, ý thức được mới buông bỏ, trở về thanh nhẹ. Cái sự thanh nhẹ quý vị có, trong hàng vật có. Quý vị không hướng về thanh nhẹ nữa thì quý vị không có bao giờ có. Rồi đâm ra mê tín. Mê tín là nói ông luôn nói chúng tôi nghe lời đó. Thầy bói mình cũng nghe lời nữa. Thầy thứ vi mình cũng nghe lời nữa. Sự thật của mình không chịu về Như Lai bản tánh của mình là ánh sáng. Cuối cùng của quý vị đem vô trong máy lọc ra hết thì chỉ còn cái ánh sáng thôi, không còn cái gì hơn. Ông Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành, là quý vị là Phật chưa thành. Nếu quý vị không buông bỏ cái nghiệp của ôn, còn tranh chấp và không chịu hướng thượng để tận hưởng cái thanh quan của bề trên, chúng ta là ánh sáng mới về với ánh sáng được. Cho đó là có bao nhiêu máy bay mà quý vị ôm tiền là quý vị mua máy bay đi về đó, không có khả năng. Thì quý vị mới ôm cái ánh sáng, quý vị mới có cơ hội đi về nguồn cội tận gốc của quý vị. Đó là thanh niên, đó là thanh niên. Khi mà quý vị liên hệ được ánh sáng khó học rồi thì bóng tối nó phải rời ngay. Không còn ma quỷ ám hại quý vị, và không còn một lời nào mà rủ rê và tỉnh thờ quý vị được. Chính quý vị là ánh sáng của mặt trời, phải trở về nhiệm vụ ánh sáng của mặt trời thì mê tín gì đó không còn nữa. chúng ta sẽ hành thông thanh nhẹ và đem lại hòa bình cho mặt đất. Cái nền tảng hòa bình là ánh sáng, chứ không phải căn nhà. Quý vị muốn chứng minh cái ánh sáng của quý vị chưa? Muốn chứng minh với tắt đèn hả? Nhắm con mắt một hồi thì quý vị tắt đèn không thấy bàn thấy ghế, mà nhắm mắt một hồi thì quý vị mở mắt thấy bàn thấy ghế. Thì quý vị có ánh sáng không? Nếu không có ánh sáng quý vị làm sao mở mắt thấy được? Cho nên chúng ta tu thiền cho nó phẳng lặng. Cho nên ông Phật nó tham đứng đặt. Là nó không biết nó mới cái tham của người khác. Nó biết nó không bao giờ tham của người khác. Nó biết nó là như tất cả anh em. Chung sống trong quả địa cầu này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rốt cuộc mới lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Có vị bô lão nào dám xưng danh thì tôi sẽ chết trong nhà tôi mãi mãi không? Phải lấy đất, phải cho của mình đất. Phải ổn định. Thân hoàn thân. Và cái thân đó đâu? Thân đó tứ giả hợp thành là nước, lửa, gió, đất hợp thành cái xác này. Quý vị ngồi đây là toàn là nước, lửa, gió, đất hợp thành. Dạ thôi. Không có thật. Một ngày nào quý vị phải xả lại nước lửa gió đất, quý vị ra đi với cái gì? Với anh sang một biển, với tâm thức. Với cái như lai bổn tánh của quý vị là tâm thức. Quân mình,